pháp luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, nhân ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS 1 tháng 12, chúng tôi có bài phản ánh lễ meeting hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống AIDS năm 2024. Tiếp đó là bài ghi nhận hiệu quả bước đầu sau hơn một năm thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhân ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS ngày 1 tháng 12, Bộ Y tế vừa tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống AIDS năm 2024 với chủ đề Công bằng, bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ phòng chống HIV/AIDS hướng tới chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Qua đó, nhằm phản ánh nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế và tạo điều kiện để mọi người có thể tiếp cận dịch vụ phòng chống HIV/AIDS một cách công bằng, bình đẳng và không bị phân biệt đối xử. Bài viết mở đầu chuyên mục hôm nay phản ánh chi tiết sự kiện này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, sau gần 35 năm triển khai thực hiện, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo đảng và nhà nước, sự vào cuộc tích cực của các bộ ban ngành, đoàn thể trung ương, các địa phương, sự hỗ trợ to lớn của các tổ chức quốc tế, chương trình phòng chống HIV/AIDS đã đạt được nhiều kết quả tích cực, thu hút được sự quan tâm đặc biệt của các tổ chức trong và ngoài nước, trở thành một trong những điểm sáng về công tác phòng chống HIV/AIDS tại khu vực và toàn cầu. Bộ Y tế đã cùng các địa phương trên cả nước triển khai mạnh mẽ và đồng bộ các hoạt động phòng chống HIV/AIDS theo hướng tiếp cận toàn diện, cung cấp đầy đủ các dịch vụ từ dự phòng, xét nghiệm và điều trị HIV/AIDS, mở rộng độ bao phủ chương trình. Năm 2024, toàn quốc có gần 48.000 người tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, có gần 70.000 người được điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV. Năm 2023, Việt Nam là quốc gia dẫn đầu châu Á-Thái Bình Dương về số người được điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV, giúp kiểm soát được 97% người sử dụng tránh được nguy cơ lây nhiễm HIV. Chương trình tư vấn và xét nghiệm HIV được triển khai từ cơ sở y tế đến cộng đồng với nhiều mô hình đa dạng, hàng năm cung cấp dịch vụ tư vấn và xét nghiệm HIV cho khoảng hơn 2 triệu lượt người, phát hiện khoảng 11.000 trường hợp nhiễm HIV. Công tác điều trị HIV/AIDS đạt được nhiều thành tựu. Hiện tại toàn quốc có gần 183.000 bệnh nhân được điều trị ARV. Việt Nam cũng là một trong những nước đứng đầu thế giới về chất lượng điều trị HIV với trên 97% người nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng HIV có tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện. Thời gian qua, Việt Nam cũng đã nỗ lực huy động nguồn lực tài chính trong nước cho công tác phòng chống HIV/AIDS, nhất là việc chi trả các dịch vụ điều trị HIV/AIDS thông qua Quỹ Bảo hiểm Y tế. Các địa phương cũng đã tăng cường ngân sách cho chương trình thông qua các đề án hoặc kế hoạch đảm bảo tài chính, đẩy mạnh sự tham gia của khu vực tư nhân vào phòng chống HIV/AIDS. Cùng với đó, chúng ta cũng đã và đang tiếp tục huy động và nhận được một nguồn lực đáng kể từ các tổ chức quốc tế. Phát biểu tại lễ meeting hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống AIDS năm 2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm nêu rõ, phòng chống HIV/AIDS là mối quan tâm lớn của toàn nhân loại. Những năm qua, thế giới đã cùng chung tay ứng phó hiệu quả với đại dịch này. Tại Việt Nam, công tác phòng chống HIV/AIDS đã đạt được những thành tựu quan trọng như giảm số người nhiễm HIV, giảm số người chuyển sang giai đoạn S và giảm số người tử vong do S. Việt Nam đã cùng cộng đồng quốc tế thông qua tuyên bố chính trị với mục tiêu chấm dứt các bất bình đẳng và trở lại đúng hướng để kết thúc dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Tuy nhiên, cuộc chiến chống HIV/AIDS vẫn còn nhiều thách thức. Phó Thủ tướng cho rằng, chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS năm nay là đồng hành, chia sẻ, kiên cường, chính là lời kêu gọi mỗi người dân, mỗi tổ chức, mỗi cộng đồng, mỗi quốc gia hãy cùng chung tay hành động, sẻ chia trách nhiệm và thể hiện tinh thần kiên cường để bảo vệ sức khỏe của chính mình và cộng đồng. Trên tinh thần đó, để đạt mục tiêu chấm dứt bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị các bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương, các tổ chức chính trị xã hội xác định công tác phòng chống HIV/AIDS là một nội dung trong chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, tăng cường đầu tư phân bổ ngân sách, bảo đảm tài chính cho công tác phòng chống HIV/AIDS, rà soát bổ sung hoàn thiện pháp luật về phòng chống HIV/AIDS, bảo đảm phù hợp đồng bộ, ban hành cơ chế chính sách tạo môi trường thuận lợi để tăng cường sự tham gia của các tổ chức cá nhân, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền giáo dục, nhất là chống kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS. Ngành y tế cần huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để mạnh ứng dụng khoa học công nghệ các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 cho phòng chống HIV/AIDS, tập trung triển khai các giải pháp chuyên môn phòng chống HIV/AIDS, ưu tiên các cơ sở địa bàn có nguy cơ lây nhiễm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ phòng chống HIV/AIDS, huy động sự tham gia của y tế tư nhân trong điều trị dịch bệnh, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và có chính sách đãi ngộ thỏa đáng cho đội ngũ làm công tác phòng chống HIV/AIDS. Với những người đang sống chung với HIV, cần có cái nhìn tích cực, tư duy mới về việc sống chung với HIV, thúc đẩy quyền lợi và chăm sóc sức khỏe cho bản thân và những người cùng hoàn cảnh, hướng tới một xã hội không còn phân biệt và một tương lai không còn HIV/AIDS. Thưa quý vị và các bạn, hơn một năm qua, tỉnh Bình Định đã triển khai đề án thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai đề án này đã sắp xếp tổ chức lại nhân sự làm việc tại trung tâm và bộ phận một cửa cấp huyện tinh gọn, tiết kiệm nguồn nhân lực công chức viên chức và giảm chi phí đầu tư máy móc trang thiết bị làm việc, nâng cao hiệu suất công việc tại các quầy tiếp nhận. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc triển khai đề án thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp đảm nhiệm nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đã sắp xếp tổ chức lại nhân sự làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện theo hướng tinh gọn hơn. Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh có 14 nhân viên bưu điện thay thế cho 24 công chức, viên chức các sở ban, giảm 10 người làm việc so với thời điểm trước chuyển giao. Tại bộ phận một cửa cấp huyện, hiện đã có 5 trên 11 địa phương chuyển giao hoàn toàn, thay 100% công chức viên chức bằng nhân viên bưu điện, gồm thành phố Quy Nhơn, các huyện Văn Canh, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, An Lão. 6 địa phương còn lại mới chuyển giao một phần, gồm thị xã An Nhơn, thị xã Hoài Nhơn và các huyện Phù Mỹ, Tây Sơn, Phù Cát, Tuy Phước. Trong đó, bộ phận chưa chuyển giao cho nhân viên bưu điện chủ yếu là lĩnh vực đất đai. Tổng số công chức viên chức trực tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa cấp huyện trước thời điểm chuyển giao là 88 người, sau khi chuyển giao còn 53 người, gồm 18 công chức viên chức và 35 nhân viên bưu điện, giảm 35 người. Thực tiễn cho thấy, nhân viên bưu điện bố trí làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện bước đầu đáp ứng hầu hết các nhiệm vụ, công việc theo vị trí, lĩnh vực đã được phân công chuyển giao, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Bình quân mỗi nhân viên bưu điện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tiếp nhận và trả kết quả 7.422 hồ sơ một năm, tăng 3.480 hồ sơ một năm so với trước thời điểm chuyển giao. Bình quân mỗi nhân viên bưu điện tại bộ phận một cửa cấp huyện tiếp nhận và trả kết quả 3.414 hồ sơ một năm, tăng 1.632 hồ sơ một năm so với trước thời điểm chuyển giao. Mặc dù khối lượng công việc phát sinh nhiều hơn, số lượng người làm việc giảm so với trước thời điểm chuyển giao, nhưng chất lượng công việc vẫn đảm bảo hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu so với trước khi chuyển giao. Kết quả thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính có sự cải thiện về chất lượng, tăng năng suất lao động. Một số chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến thuộc bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp hầu hết đều đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh quy định. Thái độ cung cách phục vụ người dân, doanh nghiệp của nhân viên bưu điện thể hiện tính cầu thị, nhiệt tình, trách nhiệm, thân thiện. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp theo đánh giá tại trung tâm có sự chuyển biến, và tăng về tỷ lệ rất hài lòng. Theo kết quả đánh giá, 9.612 lượt, trong đó tỷ lệ rất hài lòng đạt 97,4%, tăng 5,1%, tỷ lệ hài lòng 1,6%, giảm 3,2% và tỷ lệ không hài lòng 0,8%, giảm gần 1,9% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vừa nêu thì vẫn còn một số hạn chế. Ở một số lĩnh vực như giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, chất lượng nhân viên bưu điện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính có mặt còn hạn chế, thực hiện còn chậm, có thời điểm người dân doanh nghiệp phải ngồi chờ. Số lượng hồ sơ hủy, từ chối giải quyết do không đủ điều kiện có số lượng lớn và ở mức khá cao, hơn 20,3%. Trong đó, đáng lo ngại là số lượng hồ sơ từ chối giải quyết, trả lại hồ sơ, tăng 2,5% so với trước thời điểm chuyển giao. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang, để thực hiện mục tiêu dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đảm bảo thực chất, các sở ngành đơn vị liên quan cần tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, mẫu hóa hồ sơ, đơn giản giao diện thực hiện, tăng cường chứng thực điện tử. Ủy ban Nhân dân cấp huyện tham khảo mô hình trung tâm phục vụ hành chính công một cấp đang triển khai thí điểm tại một số tỉnh thành để nghiên cứu, đề xuất thí điểm mô hình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính hai cấp, cấp huyện, cấp xã trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành cùng với bưu điện tìm giải pháp khắc phục tình trạng hồ sơ từ chối giải quyết, trả lại do tiếp nhận không đúng thành phần. Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng hệ thống chatbot để hướng dẫn về các thủ tục hành chính. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh kiến nghị Trung ương về phương thức thanh toán trực tuyến khi thực hiện các thủ tục hành chính sao cho phù hợp hơn với người dân, đồng thời nghiên cứu đề xuất chế tài không tiếp nhận hồ sơ giấy, nhất là đối với cơ quan hành chính nhà nước và doanh nghiệp. Đối với các địa phương mới chuyển giao một phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, nhanh chóng triển khai chuyển giao toàn bộ cho nhân viên bưu điện. Chuyên mục Pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo.
Bữa nay chơi công nghệ dữ hèn, đi thăm đồng mà còn mang cả máy bay ra chơi nữa.
Chơi gì đâu, đây là máy bón phân cho lúa đó.
Hả, máy bón phân hả?
Đúng rồi, từ khi bón phân đầu trâu TEA1, đầu trâu TEA2 kết hợp sử dụng máy bay drone bón phân, tôi nhàn hẳn cô ba.
Hay quá, mà sao phải bón phân đầu trâu TEA1, TEA2 hả chú?
À, đây là bộ phân bón đầu trâu TE, sử dụng trong chương trình canh tác lúa thông minh, được Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận là tiến bộ kỹ thuật. Bón ít nhưng mà hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí thấy rõ luôn cô ba.
Nghe thích quá chú Tư.
Không chỉ vậy đâu, đây là bộ sản phẩm chuyên cho từng giai đoạn, không cần suy nghĩ tính toán, phối trộn gì cả. Cô ba muốn lúa ra để nhanh, trồi mập, để nhánh khỏe, cứ mang đầu trâu TEA1 ra bón. Muốn lúa có bông to, nhiều hạt chắc, cứ bón đầu trâu TEA2, khỏe re.
Hay dữ ta, chỉ dùng đầu trâu TEA1 và đầu trâu TEA2 là được hả chú Tư?
Cứ bón vậy là chắc ăn, khỏi lo.
Vậy tôi phải làm theo chú, nhờ chú mang máy bay qua bón ruộng tôi luôn nghe.
Ok cô ba. Bộ sản phẩm đầu trâu TEA1, TEA2 tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận.
Sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.
Và tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.